dạy cho chúng ta, cha mẹ ở tại nhà là hai vị Phật sống. Tuy là không cần mỗi ngày sáng sớm thức dậy hướng đến cha mẹ dập đầu ba lạy, không cần phải vậy, cha mẹ cũng không hy vọng bạn làm như vậy. Cái tâm cung kính của bạn, tâm cung kính hiếu thuận đối với Phật đó, nhất định phải đối với cha mẹ như vậy. Người học Phật, chúng ta mỗi ngày đều tụng khóa sớm, trước phải lễ Phật, lễ kính. Sau đó tụng kinh, niệm Phật, tam quy, hồi hướng. Làm những thứ này để làm gì? Sau khi làm rồi, phải đem một bộ dùng ở ngay trong đời sống hôm nay. Cha mẹ là hai vị Phật sống. Ngoài cha mẹ ra, bao gồm tất cả chúng sanh đều là Phật. Vậy thì vào được cảnh giới Hoa Nghiêm rồi. Cha mẹ là Phật, người khác không phải là Phật. Việc này thông thường. Kinh Đại Thừa nói, nếu như bạn có thể đem tất cả chúng sanh đều xem là Phật, thì bạn vào được cảnh giới Hoa Nghiêm. Cái tâm cung kính này không có, vậy thì làm sao được? Phật là thầy giáo. Thầy giáo đặt ở ngôi thứ hai, cha mẹ đặt ở ngôi thứ nhất. Việc này là Phật dạy cho chúng ta. Cho nên, hiện tại chúng ta xem thấy rất nhiều gia đình, cha mẹ phản đối con cái học Phật. Có đạo lý hay không vậy? Có đạo lý. Cha mẹ thấy con cái, xem thấy pháp sư là sư phụ của họ đến rồi, liền cúi đầu kính lễ đối với họ, liền lập tức cung kính cúng dường. Khi cha mẹ muốn mua một ít đồ thì họ rất khó mà đưa tiền ra, sắc mặt cũng rất là khó coi. Người làm cha mẹ nghĩ đó là người ngoài, vì sao mà bạn thân thích đến như vậy? Ân dưỡng dục của cha mẹ đối với bạn thì thầy đều quên hết. Hòa thượng ở bên ngoài đó căn bản là không có liên quan gì với bạn, nói ra vài câu lừa dối bạn thì bạn liền tin tưởng họ như vậy. Thì làm sao không làm cho cha mẹ cảm thấy đau lòng chứ? Thì làm sao cha mẹ bằng lòng để con cái đi học Phật? Cho nên cha mẹ không hề làm sai. Sai ở đâu vậy? Sai ở pháp sư làm sai. Pháp sư không dạy, con cái sai rồi. Vì con cái không hiểu chuyện, không hiểu Phật pháp. Bạn mỗi ngày cung kính đối với cha mẹ, mỗi ngày cúng dường bao đỏ đối với cha mẹ sẽ nói, con cái của tôi học Phật thật đúng. Họ liền khuyên mọi người học Phật. Họ liền sẽ không chướng ngại. Mỗi ngày cho cha mẹ bao đỏ là đúng. Không cần phải nhiều, bạn thấy như các bạn cúng dường pháp sư vậy, trong bao đỏ đó 2 đồng, 3 đồng thì được rồi, bạn mỗi ngày được cúng dường như vậy. Không nên quên đi, bạn chính là tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức. Vậy thì bạn chính là cụ túc vô lượng hạnh nguyện. Bạn học rồi mà không chịu làm thì làm sao được? Chưa làm thì sao? Thì bắt đầu từ sáng ngày mai phải làm. Vậy thì kinh này các vị không nghe suông, phải nỗ lực làm cho người trong gia đình bạn đều sanh tâm hoan hỷ. Bạn học Phật rồi, người cả nhà đều hoan hỷ, người cả nhà đều học Phật. Sau đó mới khuyên cha mẹ niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Đó là đại hiếu. Cho nên, phụng sự sư trưởng, cha mẹ bạn sẽ không phản đối bạn bái lão sư hay đi học Phật, sẽ không phản đối bạn. Lão sư cố gắng dạy bảo bạn phải nên làm thế nào hiếu dưỡng cha mẹ, làm thế nào thương yêu anh em. có thể cùng xã hội đại chúng hòa thuận, cùng ở với nhau, hợp tác lẫn nhau. Xã hội này phồn vinh, làm khương dựng xã hội này an định, đó là giáo học. Vì lão sư này đáng được chúng ta tôn kính, đáng được chúng ta học tập. Sau đó, lại đem tâm lượng mở rộng ra. Đó chính là pháp môn của Bồ Tát Quán Âm. Các vị phải nên biết, hiếu thân tôn sư, phía trước là pháp môn Địa Tạng. Đổi tốt tâm địa của chúng ta, chuyển đổi tư tưởng, hành vi. Khi vừa nâng lên là pháp môn Quán Âm, Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Từ Đại Bi. Từ tâm bất sát, bồi dưỡng tâm từ bi của bạn, mở rộng tâm từ bi của bạn. Từ bi chính là thương yêu. Người thế gian nói yêu, mọi người đều biết khi Kitô giáo nói bác ái. Kỳ thực hai chữ bác ái này là trong Phật Kinh. Bộ Kinh nào vậy? Chính ngay trong bộ Kinh Vô Lượng Thọ này của chúng ta. Lịch sử của chúng ta sớm hơn Kitô giáo, lý cách nói của người phương Tây chí ít cũng sớm hơn 5.000 năm. Nếu lấy ghi chép của lịch sử Trung Quốc mà nói, vậy thì sớm hơn 1.000 năm. Phật Pháp vì sao không nói yêu? Yêu là cảm tình, cho nên mới đổi một tên gọi khác là từ bi. Từ bi là lý trí, yêu có lý tính, không phải yêu của cảm tình. Cho nên yêu của lý tính thì gọi là từ bi. Việc này chúng ta cần phải nên hiểu, phải bồi dưỡng tâm yêu thương, mở rộng tâm yêu thương. Trong đây cần phải thanh tịnh, cần phải bình đẳng. Sau đó dạy chúng ta áp dụng ngay trong cuộc sống thường ngày, tu 10 nghiệp thiện. Nhất định phải tuân thủ 10 nguyên tắc này. Thân không sát sanh, không tổn hại tất cả chúng sanh. Không những không sát hại chúng sanh, nếu như khiến cho chúng sanh phiền não, đều là lỗi lầm của chúng ta. Chỗ nào Bồ Tát ở thì có thể khiến cho tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Cái đạo lý này phải hiểu, chúng ta phải nỗ lực mà học tập, phải đem nó làm cho được. Không trộm cắp, phạm vi trong đây rất là rộng lớn. Tên Kinh Phật đích thực phiên dịch là bất dư thủ. Vật có chủ, đồ vật đã có chủ, người chủ không đồng ý thì chúng ta không thể lấy đi. Không những không thể lấy mang đi, cũng không thể di động đó. Nếu như bạn dời động nó, tuy là bạn chưa dùng đến nó, thế nhưng khi người chủ đến muốn tìm cũng tìm không được, bạn cũng làm cho họ sanh phiền não, vậy thì cũng không được. Cho nên điều cấm giới này rất không dễ gì làm được. Người học Phật phải từ ngay chỗ này mà nỗ lực học tập làm theo. Không tà dâm, đó là đối với đồng tu tại gia. Người tu tại gia đều có chồng vợ, đều có hôn phối. Kết hợp của chồng vợ là đạo nghĩa, phải có nghĩa. Nhất định phải giữ lễ, phải giữ phép. Có tình, có nghĩa, có ân, có đức. Đây là thân thể tạo tác. Phật nêu ra cho chúng ta ba nguyên tắc quan trọng. Lời nói thì rất dễ dàng phạm phải. Cho nên lời nói Phật đã nói ra bốn điều. Không vọng ngữ. Không vọng ngữ chính là không lừa gạt người khác. Không hai lời. Hai lời chính là khiêu khích và quấy. Không ác khẩu. Ác khẩu chính là lời nói thô lỗ, làm cho người nghe rất là khó nghe. Thậm chí còn sanh ra lỗi lầm. Thứ tư, không thiêu dệt. Thiêu dệt là lời nói bóng bẩy ngon ngọt. Mê hoặc người khác. Loại này là thuộc về thiêu dệt. Như hiện tại, chúng ta xem thấy một số truyền hình, phim ảnh, ca múa. Có lúc thì màu vàng, có lúc thì màu xám. Loại này đều là thuộc về thêu dệt. Mà trong Phật Pháp đã nói, mọi người rất là thích nghe bên trong dạy người, đều không phải là chánh Pháp. Điều là phá hoại đạo đức xã hội, chứ không phải xây dựng. Cho nên những thứ này chúng ta đều phải nên ít tiếp xúc. Chính mình càng không nên đi làm. Điều thứ ba nói ý nghiệp chính là khởi tâm động niệm. Trong ý nghiệp nhất định phải học không tham, không sân, không si. Thuận cảnh không sanh tâm tham ái. Nghịch cảnh cũng không khởi tâm sân hận. Đối với tất cả xử lý rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Đó là trí tuệ, vì chính là không mê, không sân, không tham, không si. Tham, sân, si gọi là ba độc, bao gồm tất cả ác pháp đều là từ tham, sân, si sanh ra. Cho nên tham, sân, si nhà Phật gọi là phiền não ba độc. Chúng ta ngay trong lúc giảng giải thường hay vận dụng danh từ hiện đại gọi là bệnh độc. Bệnh độc nghiêm trọng nhất gọi là tham sân si. Nếu như trong có tham sân si, ngoài có mê hoặc của năm dục sáu trần, con người này làm sao có thể chịu nổi? Thì họ làm sao mà không bị bệnh chứ? Không những thân phải bị bệnh, y báo cũng tùy theo đó mà chuyển. Y báo là hoàn cảnh sinh hoạt. Hoàn cảnh sinh hoạt cũng biến đi càng ngày càng xấu. Các vị hiện tại đều biết, đại hoàn cảnh sinh hoạt hiện tại của chúng ta thật ra mỗi năm ngày càng tệ đi. Đại hoàn cảnh sinh hoạt là gì? Là địa cầu. Hiện tại trong xã hội có rất nhiều người nói địa cầu này bệnh rồi. Địa cầu vì sao bệnh chứ? Bạn thấy khí hậu khác thường. Tai nạn triền miên. Hơn nữa, tai nạn mỗi năm một nghiêm trọng nhiều hơn. Địa cầu này chân thật bệnh rồi. Địa cầu vì sao bệnh? Là tâm của chúng ta không tốt. Trong tâm của chúng ta có tham, sân, si. Cho nên thân cũng có bệnh, hoàn cảnh đời sống cũng có bệnh. đúng như là Phật Pháp đã nói, đời ác năm trược. Vì trước, chúng ta đọc đời ác năm trược này, không dễ gì cảm xúc được, cảm thấy cái thế gian này rất đẹp. Vì sao Phật lại nói thế giới này là đời ác năm trược? Ngày nay chúng ta đọc đoạn kinh văn này, sâu sắc cảm nhận được Thích Ca Mâu Ni Phật thật rất trác tuyệt. Trí tuệ chân thật vào 3.000 năm trước đã biết được địa cầu của chúng ta bệnh rồi. Chân thật là tướng, năm trược hiện tiền. Chúng ta có thể làm đến được 4 câu này. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Hiện tại phải làm ngay, phải nỗ lực chăm chỉ mà làm. Bằng niệm danh hiệu Phật này thì sẽ có tương ưng với Phật. Cũng giống như điện báo vậy, đường truyền đã được thông, chúng ta vừa niệm A-di-đà Phật thì A-di-đà Phật tới đó liền có cảm ứng. Nếu như 4 câu này bạn không làm được, bằng một ngày niệm 10 dạng danh hiệu Phật, A-di-đà Phật một lời cũng không nghe thấy. Bên trong có chướng ngại, không thông, đưa niệm tính không thông. Bạn cần phải làm cho được chỗ này, đó chính gọi là một niệm tương ưng, một niệm Phật, niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Việc này bạn làm không được. Một ngày niệm 10 dạng danh hiệu, Đại Đức Sư nói đau mồm rác họng chỉ uổng công. Cho nên người niệm Phật rất nhiều, người giảng sanh không nhiều. Nguyên nhân do đâu? Chính ngay chỗ này. Chúng ta không thể không hiểu. Bạn hiểu được rồi, đem những lỗi lầm, thiếu sót, thay đổi lại. Chúng ta cùng với A-di-đà Phật liền có thể giao thông, liền có thể qua lại. Ngay trong mỗi niệm liền có cảm ứng từ trên nền tảng này. Nền tảng phước đức trời người được nâng cao. Vậy mới vào được cửa Phật. Vào cửa Phật, việc trước tiên phải quy y Tam Bảo. Cho nên trong phước thứ hai liền nói, liền giảng quy y, liền giảng trì giới, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Hiện tại ngay trong đồng tu chúng ta, người quy y Tam Bảo rất nhiều. Thế nhưng có thọ trì hay không chưa chắc. Tôi rất rõ ràng, rất tường tận, ở trước mặt Phật Bồ Tát phát thệ đã làm nghi thức quy y. Trên thực tế có quy hay không? Không hề quy. Có y hay không? Cũng không hề y. Đã làm một hình thức, làm ra dáng vẻ mà thôi. Vậy thì không thể dùng. Nhất định phải thọ trì. Cái gì gọi là thọ? Hoàn toàn tiếp nhận. Tiếp nhận hai chữ này lại không phải là dễ dàng. Nếu như đối với đạo lý của Tam Quy Y, bạn không thông hiểu, bạn không tường tận, hành pháp của Tam Quy chính là tác pháp thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày, bạn không biết được, thì bạn làm sao học tập? Công đức, lợi ích, cảnh giới, chỗ tốt của Tam Quy Y, bạn không biết được, thì bạn làm sao có thể sanh tâm hoan hỷ? Cho nên truyền thọ của Tam Quy nhất định phải giảng cho rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Chúng ta cử hành nghi thức Tam Quy đều là rất nhiều người, thời gian thì rất ngắn, không cách gì giảng giải được một cách tường tận, Thế nhưng chúng ta cũng có phương pháp bổ cứu. Chúng ta có hai băng thu âm. Hiện tại nghe nói đã làm thành CD, âm chất đã tốt hơn nhiều. Còn có một quyển sách nhỏ. Quyển sách nhỏ này căn cứ vào băng ghi âm mà viết ra. Cho nên đồng tu học Phật, không luận bạn đã quy y Phật rồi hoặc giả là vẫn chưa có quy y, đây là bài khóa cần thiết của chúng ta. Chúng ta học Phật hiện tại có hai quyển sách nhỏ, một quyển là Nhận thức Phật giáo, một quyển là Tam quy truyền thụ. Hai quyển này là bài khóa cần thiết, nhất định phải làm cho thật rõ ràng, thật tường tận. Phật giáo rốt cuộc là cái gì? Rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Phật giáo phải tu học như thế nào? Đó chính là quy y. Tam quy y. Danh từ vào thời xưa, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Vào thời đó giảng giải, mọi người đều có thể lý giải, không đến nỗi sinh ra hiểu lầm. Hiện tại hiểu lầm, cho rằng Phật Pháp là tôn giáo mê tín. Cho nên hiện tại chúng ta đối với Phật Pháp Tăng Tam Bảo phải giảng cho thật là rõ ràng, thật là tường tận. Vào 1.300 năm trước, Đại sư Huệ Năng, tổ thứ 6 Thiền Tông Trung Quốc, ngài giảng quy y đã công dụng cái danh từ Phật Pháp Tăng này. Có thể thấy được cách nói phải khế cơ, nhất định phải hiểu được khế cơ. Vì sao Đại sư Huệ Năng không nói Phật Pháp Tăng? Chúng ta phải nghĩ nhiều đến đạo lý này. Rất có thể nói Phật Pháp Tăng, thính chúng sanh ra hiểu lầm, không dễ dàng lý giải, không nhận được hiệu quả thực tế. Cho nên Đại sư ngài đổi lại, đổi thành giác chánh tịnh, quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Phật là giác vậy, Pháp là chánh vậy, Tăng là thanh tịnh vậy. Cách nói này chúng ta nghe nói qua cảm thấy rất là dễ hiểu. Hơn nữa ba chữ này đều là lưu xuất ra từ tự tánh, không phải bên ngoài. Quy y giác là tự tánh giác. Do đây có thể biết quy y không phải là quy y người khác. Mỗi ngày chúng ta tu thời khóa sớm tối gọi là tam tự quy. Không phải các vị tụng tự quy y Phật, tự quy y Pháp, không phải là quy y người khác. Chữ tự này là nói tự tánh. Phật là tự tánh giác, Pháp là tự tánh chánh, Tăng là tự tánh tịnh, tự tánh tâm thanh tịnh. Chúng ta đối với giáo huấn của Phật Đà, làm sao không bội phục đến năm dốc sát đất? Phật không hề dạy chúng ta quy y ngài, không hề có. Phật dạy chúng ta quy y tự tánh Tam Bảo. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.